chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Hệ lụy buồn từ mê tín dị đoan. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự là các loại án giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, triệt phá 4 điểm đánh bạc trên địa bàn. Tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, chết 1 người, bị thương 1 người. Án xảy ra thuộc địa bàn Túc Duyên, Quyết Thắng, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, tại quán karaoke Sata thuộc tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên do anh Nguyễn Minh Hùng, thường gọi là Hùng Kin, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là chủ quán, có một số nam thanh niên đến gây sự đánh nhau với khách hàng. Anh Hùng cùng với các cháu là anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều và anh Nguyễn Đàn Lạt, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 1B phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn ra can ngăn và đã thu được một thanh kiếm trên tay một nam thanh niên. Sau đó số thanh niên đó bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, khoảng 4 đến 5 thanh niên đó đã quay trở lại trên một xe ô tô, cầm dao, gậy trên tay xông vào đánh anh Hùng, anh Cường và anh Lạt. Thấy vậy, anh Hoàng Tuấn Vũ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là con riêng của vợ hai anh Hùng, vừa đi chơi về đến nơi chạy vào can ngăn, thì bị một nam thanh niên dùng dao đâm thẳng vào ngực trái làm anh Vũ ngã gục ngay trước cửa quán. Anh Lạt và anh Cường cũng bị chém gây thương tích. Sau đó, số thanh niên đó đã lên xe ô tô bỏ đi. Các anh Hoàng Tuấn Vũ, Nguyễn Đàn Lạt và Nguyễn Văn Cường được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Hậu quả, anh Hoàng Tuấn Vũ khi vào đến viện, bác sĩ xác định đã chết trên đường đi cấp cứu. Qua xác minh, đối tượng dùng dao đâm anh Hoàng Tuấn Vũ tử vong là Phạm Tiến Thịnh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì tiến hành các hoạt động điều tra. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp điều tra theo thẩm quyền.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường, xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe, tăng cường kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 209 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua tuần tra, công an phường Hoàng Văn Thụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Quang Vinh. Công an phường Thịnh Đán thu giữ hai con gà trọi do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 3 vụ 8 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 19 gram heroin, 0,565 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Trong công tác phối hợp, Công an phường Quang Vinh, Trưng Vương phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Tư, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn, tạm trú tổ 6 phường Quang Vinh về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Khám xét thu giữ một máy tính xách tay, 2 USB và 47.500.000 đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng lập biên bản 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 4 xe ô tô con, lập biên bản 203 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 17 xe mô tô, 10 xe đạp điện, 176 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 301 trường hợp vi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm tại khu vực cổng tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố, đã tuần tra kiểm soát 14 ca, nhắc nhở 12 trường hợp, lập biên bản 27 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự Cơ động lập biên bản 40 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 bộ giấy tờ xe ô tô, 32 giấy tờ xe mô tô, 1 xe mô tô, trong đó có 7 trường hợp đỗ, dừng xe không đúng nơi quy định. Thưa quý vị và các bạn, không được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cấp phép hoạt động, nhưng hơn một năm nay, tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là Sion, do Lương Văn Tường, sinh năm 1986, quê quán Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang làm đại diện, đã tổ chức sinh hoạt mê tín dị đoan trái phép tại hai địa điểm là số nhà 1389A, tổ 28, phường Phú Xá và tại số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, đã gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan về ngày tận thế, Tường và các chân rết trong điểm nhóm đã dùng lời ngon ngọt mê dụ những người nhẹ dạ cả tin theo Hội Thánh Đức của Chúa Trời. Những người mê muội gia nhập tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không chỉ để lại cho người thân những nỗi đau mà còn tự tay khép lại cánh cửa tương lai của chính mình.
Cháu nó đi theo một cái tổ chức gọi là Chúa Trời. Thì gia đình tôi cũng không biết được là cái đạo Chúa Trời nó là cái gì. Tôi không thể nào khuyên can được, tôi không thể bảo nổi. Chúng tôi đau khổ lắm. Cảm tưởng gần như là mất con đến nơi rồi, bởi vì nói không nghe lời. Lúc nào cũng chỉ nhất nhất nói là con đã chọn con đường này, con theo bố mẹ đừng ngăn cản. Thì chúng tôi không biết làm thế nào cả. Con tôi cứ lúc nào cũng chỉ một mực tin rằng là Đức Chúa Trời là tất cả, bố mẹ chỉ là đấng sinh thành. Nên chúng tôi đau khổ lắm, không biết làm thế nào cả. Rồi sau này là con tôi nó sẽ đi đến đâu, tương lai nó sẽ đi đến đâu. Chúng tôi không còn biết là làm gì nữa cả. Chỉ nhìn thấy con mà đi vào vũng bùn mà không thể nào vớt lên được.
Đó là tâm sự của chị LTL quê ở Tuyên Quang. Vì quá bất lực không đưa được con gái ra khỏi tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên người mẹ này đã đến công an thành phố Thái Nguyên để trình báo và nhờ lực lượng thực thi pháp luật giúp đỡ. Bà L có con gái là GTL, hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, L thi đỗ đại học trong sự vui mừng của gia đình và bà con hàng xóm. Thế nhưng lên Thái Nguyên nhập học được một thời gian, em đã bị lôi kéo đi theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời được gần một năm nay. Bà L cho biết, làm gì có nơi tốt đẹp nào dạy người theo cãi lại đứng sinh thành, quay lưng lại với anh em dòng tộc. Nhưng với chiêu bài gieo niềm tin thần thánh, phô trương sức mạnh thiên nhiên, Chúa sẽ che chở, giúp gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống mà con gái bà giờ đã hoàn toàn u mê và tin theo đấng tiên tri Tường và Đức Chúa Trời, mặc cho bố mẹ, anh em họ hàng nhiều lần khuyên ngăn.
Nếu như mà con cứ làm như thế này mà để cho tinh thần bố mẹ mà suy sụp mà không nghe lời thì mẹ con đang bệnh như thế thì chẳng may mà nghĩ nhiều về con quá mà suy sụp tinh thần mà không sống được nữa thì con nghĩ như thế nào? Thì con em nó trả lời là nếu mà như thế thì là mệnh do trời chứ không phải tại cháu. Thế thì em hết đường nói rồi, không còn nói gì nữa. Tôi mong muốn là cơ quan pháp luật vào cuộc để giúp đỡ chúng tôi với cùng các gia đình mà cũng là nạn nhân như chúng tôi, cứu giúp cho chúng tôi còn chẳng biết làm gì nữa.
Tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở thành phố Thái Nguyên phát triển rất nhanh chóng, từ chỗ chỉ có một vài người thân tín của Tường tham gia. Sau hơn một năm, đến nay số lượng người theo tổ chức tự xưng này đã lên đến 300 người. Với hình thức lôi kéo các tín đồ như một hệ thống đa cấp, những ai trở thành thành viên đều phải có trách nhiệm đi truyền giáo cho những người khác. Hoạt động tuyên truyền lôi kéo người theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tập trung vào các đối tượng là cán bộ nghỉ hưu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng trong tổ chức này đã đến từng nhà, các phòng trọ, ký túc xá của sinh viên hoặc gặp bất kỳ ai trên đường đều tuyên truyền với nội dung. Có một đấng tiên tri thần học ở nước ngoài về xem và nói về tương lai đúng 100%. Nếu họ lưỡng lự thì bằng mọi cách rủ đi chơi rồi đưa họ đến nghe. Sáng nào Tường tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan cũng có người đến tận nhà đưa đón những người mới và lớn tuổi, do vậy đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Vì quá tin vào những điều tốt đẹp, cao siêu, những người theo siêu không chỉ mang đến sự thất vọng, nỗi đau cho người thân, họ còn tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của mình. Nhiều người cuồng tín, tin theo đã bỏ dở việc học tập, bỏ công việc gia đình khiến cuộc sống bị đảo lộn. Là một người từng tham gia sinh hoạt tại tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường làm đại diện được hơn 6 tháng, nhưng nhận thấy sự sai trái và nguy hiểm của những luận điệu mê tín dị đoan, ông PAC ở Hà Nội đã từ bỏ và có đơn gửi đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tố cáo Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Tôi đã từng sinh hoạt ở đây 6 tháng và tôi cũng được dự những buổi truyền đạo đặc biệt. Tôi phát hiện ra rằng hội thánh này là hội thánh lợi dụng tôn giáo, lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin để mà làm những điều không tốt đẹp, phớt lờ mọi ý kiến tham gia của quần chúng nhân dân ở bên cạnh. Ví dụ cho phát loa hát những bài ca mới rất to là mất trật tự trị an khu phố. Thứ hai là gì? Là bà con nhắc nhở cái lối sống, lối sinh hoạt của hội thánh. Nhưng mà tường vì là cậy ta đây là đứng tiên tri của Đức Chúa Trời, công cụ Đức Chúa Trời, cho nên không sợ gì cả.
Ông PAC còn cho biết thêm, khi vào tổ chức tự xưng này thì người mới được tuyên truyền những điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời mang lại cho họ và còn bị đe dọa nếu nghe, tin, theo, sinh hoạt thì sẽ được phù hộ, có sức mạnh siêu nhiên, còn không sẽ gặp nhiều rủi ro tai ương. Vì vậy, nhiều tín đồ lo sợ nên không thể dứt ra được. Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời này còn mang tính chất trục lợi cá nhân cho Lương Văn Tường và vợ là Trần Thị Huyên. Những người vào tổ chức này mỗi tháng đều phải đóng góp những khoản bắt buộc.
Như vậy là cứ bình quân thu nhập bình thường ở đây là phải nộp 1/10 khoảng 300 đến 400 một người một tháng. Cứ người cao người ta bù trừ thế. Thế như vậy là tôi tính là nếu là cứ bình quân 100 người nộp thì một tháng vợ chồng Tường thu được khoảng 30-40 triệu. Thế cái tiền này là gì? Tôi cứ nghĩ đầu tiên tôi vào tôi thấy là cứ tưởng là phải nộp lên Hàn Quốc, hỏi thì bảo là nộp sang Hàn Quốc. Nhưng không phải. Mà tất cả đều được gọi là một cái từ rất là mỹ miều, đó là thánh hóa các lễ vật rồi nộp lại toàn bộ cho vợ chồng Tường. Dân Việt Nam mình như là đang sống yên ổn thế này, trái đất đang yên ổn thế này, lại bảo là cái gì hết năm 2016 này là truyền đạo hết 7 tỷ rồi, cuối cùng là Đức Chúa Trời về hủy diệt trái đất này, hủy diệt trời đất không còn nữa, loài người và muôn vật trên thế gian đều chết hết. Thế thì ai còn muốn làm việc nữa, ai còn muốn sống làm gì nữa? Thế đấy có phải phản động không? Phản động quá đấy chứ. Thứ hai là gì? Nói rằng là gì? Những người phụ nữ nào mà chưa đẻ thì nặng gánh không về nữ thiên đàng thì phải phá đi. Đã có người phá thai rồi. Là tất cả phải tập trung cho công việc của Đức Chúa Trời. Thế là anh em ở đấy là gì? Sinh viên bỏ học đi phục vụ công tác của Đức Chúa Trời, phục vụ công việc của Tường Nguyên. Thế là gì? Là những công chức viên chức làm ở cơ quan nhà nước thì bỏ việc. Thế thì là không vào hội thánh thì không sao, vào hội thánh thì bỏ nhau. Chẳng có hội thánh nào mà lại như thế này cả.
Quá trình tìm hiểu hoạt động của tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Thái Nguyên, chúng tôi ghi nhận được nhiều phản ánh, đơn tố cáo của người dân cũng như các gia đình có người thân đi theo tổ chức này. Các cơ quan chức năng và chính quyền phường Tân Lập, phường Phú Xá cũng đã vào cuộc để giải tán điểm nhóm này. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời dừng hoạt động, nhưng Lương Văn Tường vẫn cố tình chống đối, ngang nhiên liên tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan. Để giải quyết triệt để việc tuyên truyền mê tín dị đoan trái phép của Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra và yêu cầu giải tán đám đông, không cho Tường và các thân tín tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan trái phép, trả lại sự yên ổn và bình yên cho các gia đình có người thân theo tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời nói riêng và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.